Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chứng minh cho chúng ta thấy về khoa học hiện đại, văn minh chế ra điện não cho chúng ta sử dụng. Đó chỉ là một phần nhỏ của khối óc. Ngài nói rằng, khối óc của chúng ta đã có điện não từ bao nhiêu kiếp, còn trật tự thông minh hơn nhiều, cho nên phương pháp công phu của chúng ta là đi đúng theo khoa học, lập lại trật tự của chính mình, khai triển tới vô cùng, hòa hợp với cả vôn vũ trụ, làm việc sáng suốt hơn. Thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, cho nên chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng sẽ trở về với hai bàn tay không, chứ không làm gì hơn hết. Từ ông vua cho đến người dân, vạn linh cũng vậy, phải qua một môi trường học hỏi, khảo thí này thì mới tiến hóa về tâm linh, cho nên thực hành là quan trọng nhất. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1985.
Các bạn thấy bây giờ, văn minh đã chế ra điện não, tiết một phần của cái não con người ra, cái sự chắc tự của con người ra mà nó thành cái máy mình bấm, nó đi cả lần. Thì cái óc của chúng ta đã có cái điện não từ bao nhiêu kiếp, chắc tự còn thông minh hơn, còn nhớ dai hơn, và khai triển tới vô cùng quả cả cả vô cùng trời. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi đúng tập quán, lặp lại trật tự của chính mình, và mình sẽ làm việc sáng suốt hơn, thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tất cả là đi đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, chứ không làm gì hết. Từ người ông vua cho tới một người dân cũng vậy, vạn linh cũng vậy, qua cái môi trường học hỏi này, khảo thí này mới tiến qua từ tâm linh. Cho nên cái thực hành là quan trọng, và chúng ta đã và đang là cha là mẹ là thế thiên hành đạo, tình thương càng ngập giữa người cha đối với đứa con, người mẹ đối với đứa con, người vợ đối với người chồng, cái tình yêu càng đẹp không quên được. Để cái biết được cái tình yêu mà chúng ta thanh tịnh và biết được cái sứ yêu của thượng đế, của trời Phật, cả cả không vũ trụ, nó càng sáng tỏ, chúng ta càng khám phá ra khoa học huyền bí, mở khối óc chúng ta, mở tâm tạng của chúng ta, công khai hòa hợp với càng không vũ trụ, thì sự sáng suốt chúng ta là vô cùng và nhận định rõ ràng, và sử dụng những chuyện cần thiết mà không làm chuyện cần thiết, thì đương nhiên cái xã hội phải tốt hơn, phải tinh vi hơn, hòa đồng hơn, cởi mở hơn. Cho nên người tu không phải là ngu, nhượng bộ cho người hung ăn không phải ngu, vì người đã thành công trong thánh tịnh, nhượng bộ cho người đậm loạn và biết rằng người đậm loạn kia một ngày nào sẽ thanh tịnh, cũng như người mẹ đã nhường cho một đứa con. Nói hoài nó không nghe thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi, và cũng thương yêu phục vụ nó, để mong nó lớn. Tuổi ta nó càng ngày càng thay đổi, hoàn cảnh là ân sư của nó sẽ dạy cho nó thích tâm, và từ chối những hành động bất chánh đó, lúc đó nó mới lập cha lập mẹ, lúc đó nó quy y mẹ hiền. Cho nên chúng ta bỏ bạn có thể nói cái chuyện cây bông này, hỏi cái bông này ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây sanh cô ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Khác xa. Tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi tốt đẹp, ai cũng nhìn tôi chứ đâu có nhìn cái cây. lâu rồi, thì cái lụng tàn rất còn cái nhị bốc. Hỏi cái cô với cái, ở đâu sinh ra, đâu sinh ra, cô nhìn nhận cây này sinh ra, cô với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. Mùi thông tôi phóng ngàn dặm, còn cây này chưa trơ, nó có làm được gì? Thấy không? Cái phản ứng tự lực. Rồi không lâu, cũng lụng tàn rớt xuống, tơ hột giống, hỏi cho ai sẵn cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sẵn cô ra. Bởi vì cô với cây này khác xa chỗ nào, tôi tùy cơ ứng biến. Do thổi đâu tôi bay đó, chứ không phải những cây đó mình chờ bão nó thổi gãy đi. Thì mình thấy cô nó nói có lý, nhưng mà gió xuôi lại có gió ngược, cô không hay. Lúc đó gió nó đất đè đầu cô, rồi nó đai dĩa trên đầu cô, không biết tính từ mặt lên cái cây. Hỏi cho ai sinh cô ra, nó cũng nhìn nhận được cây kia sinh ra. Cô với cây này khác nhau với chúng ta. Chúng tôi cũng đọc nhận lẫn cái định luật qua qua sân sân. Lúc đó mới thấy qua được cái tâm thức. Cho nên có người tuổi trẻ bước vào cảnh cảnh động loạn, học khổ, học cực, bị tình yêu lừa gạt, bị đủ thứ, và chính người đã gạt người mới thức tâm, mới tìm đường đi tu trở về với sự thanh sạch và nhớ ơn cha mẹ. Trước khi cha mẹ sinh chúng ta ra, đâu có muốn chúng ta bị ô nhiễm như ngày hôm nay. Thì càng ngày chúng ta thấy tội lỗi rất nhiều đối với tổ tiên, ăn năn hối cải và cũng sửa sang cho cái cảm tâm nó sạch sẽ. Cho nên nguyện đi tu, nhiều người tuổi trẻ ý thức được con đường trở về với chân giác, thấy được tâm hồn của chúng ta là cao quý, tâm hồn của chúng ta là một tấm hoa sen, không bao giờ bị buồn nhớ. Nên nuôi dưỡng tinh thần đó mà quên cái chân giác, trở về tu học, rồi những vị đó cũng làm được tâm hồn chúng sanh tiến hóa. Chúng ta thấy hoa sen sống với dưới bùn mà nào đâu có dân. Vì ý chí vô cùng của nó nhất định giữ thanh tịnh và không có ô nhiễm, và trong nó cứu đời để ảnh hưởng chúng sanh, thì nó phải có cái ngày kết quả tốt đẹp. Cho nên ở thế gian mỗi hoàn cảnh đều có chuyện mẹ con, anh em, cha con xảy ra sự xích mích để thích tâm và ăn năn hối cải mà không hay. Đây là bài học, đây là cuốn kinh vô tự cho mọi người tự học, chứ không phải mua sách đọc mới hiểu. Đau đớn rồi mới hiểu mới ăn. Nếu thiếu sự đau đớn không phải ai đau tâm chúng ta đau. Xé tim tôi, một câu nói xé tim tôi, đó là tôi có rồi thích tâm. Cho nên đạo Phật kêu lấy quán đạo Phật. Chúng ta ra đây, trước kia nhiều bạn bè ở Việt Nam có thư tốt với chúng ta và có thư được cả. Ra đây chúng ta cũng bỏ thôi, lo làm ăn, chi thu làm ăn, không nên nghĩ chuyện được cả nữa. Tâm thức của người nào cũng vậy, tha thứ và thương yêu. Muốn được gần nhau hết, vì chúng ta qua cơn động loạn, qua cơn điêu luyện, chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta đã tiến mất. Cho nên chúng ta muốn khôi phục lại để thử với cứu nguyện các tổ, những người thân yêu cũng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải ăn năn tu lập lại trật tự, học một khóa học xứng đáng này để đem những lời minh triết trở về quê hương, cứu khổ ban vui, để cho mọi người thấy khả năng vô cùng của mọi người và sự bình đẳng của mọi người đã và đang thở lấy vô thở ra chung nhau, không ai hơn ai cả. Cho nên không bị phỉnh bởi tư quan mắt mũi tử miệng đơn tai miệng mà tranh chấp kẻ giàu người nghèo. Mỗi người người nào cũng có kinh nghiệm rồi sẽ tinh tâm và ra đi. Cho nên chúng ta là người đã và học và đang học. Thật sự mọi người chúng ta ở đây đã và đang học, học hết rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại thì mọi người thấy rõ không có cái chúng ta đã và đang học. Vậy bây giờ những chuyện khó khăn của chúng ta đã qua được rồi, vậy từ đây trở đi chúng ta có khả năng trở về nguồn cội của chúng ta không? Quê hương xứ sở của chúng ta là đâu? Nguồn cội của tâm linh là một cảnh vô cùng tận ở bên trên. cho nên tâm thức của chúng ta có thể đo lường rõ. Đến nay tôi hận thù ghét một người bạn, đến nay tôi không ngủ được, mà đến nay thấy thương tình cảm của người đó, tôi cứu sinh bớt người đó, và tôi đem cái hạnh từ bi, cái khả năng của tôi ra đóng góp cho người đó, thì tôi thấy rõ đây là người ngon. Tại sao tôi không xây dựng cái thắng nhẹ mà tôi tập bỏ để gây tai hại cho chúng tôi? Cho nên con đường tu là con đường xây dựng đi tới sự thanh nhẹ cỡ mở và ăn năn hối cải những sai lầm của chính mình để tiến qua và giữ cuộc thi vô cùng tổng siêu văn minh ở kỳ thật. Mà chính người Việt Nam nhỏ bé này là phải đứng đầu để giữ. Thấy cả không vũ trụ này, nhưng mà thấy người Việt Nam nhỏ bé như ta đây học cũng chẳng có thua ai đâu. Chiếu học là đứng hạng nhất chứ không thôi, không thua ai đâu. Làm ăn cũng không thua ai. Cho nên mở thêm cái thức hòa đồng là ta sẽ dẫn dắt nhiều người đi qua. Vì người đã học trong khổ thì sinh rất cao, không biết ngày mai là cái gì, nhưng ngày hôm nay có ngày khổ trục giữa tâm linh và tâm linh nhắc nhở lẫn nhau, cho nên mới thấy khổ cảnh vô cùng của mọi người phải đi. Chính chúng ta phải đi và có quyền đi. Cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu, phải giữ đó làm sức mạnh và ta thi kỳ được tình thương và đạo đức. Khi giữ sắc bén nhất, tương lai chúng ta sẽ xâm chiếm tất cả những tư lượng tư tưởng tâm loạn và để cho mọi người quy nhất trở về sự thanh cao, thì mặt đất mới có nhịp nằm hòa bình do con người hành chiến tranh và chiến tranh cũng do con người mà. Cho nên cái tâm chúng ta dọn đường bởi một cái pháp là phương tiện để thực hành để đi tới. Chính tôi là con người cũng ăn uống như các bạn, tôi đã là tôi thấy khỏe, tôi đang được khỏe, tôi mong mọi người phải khỏe và không có tôn hào của cái và tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình và những gì đạo Phật đang ban chúng ta là nổi hơn nếu chúng ta đạt được thành. Cho nên những người bệnh hoạn bước vào đây cứ rồi làm lần họ khôi phục và sẽ nói chính tôi là người bệnh hoạn, tức chung ngày hôm nay tôi được khôi phục, tôi mới nói ra. Và những bạn đạo của tôi đều ở trong cái hoàn cảnh đau khổ bệnh hoạn và họ làm rồi họ thấy có kết quả, họ mới rủ người này tu người kia tu, mà tự tu tự đắc chứ không có lễ phu ở người truyền Phật. Tôi không phải là đứng trên đầu của mọi người, nhưng mà tôi là mọi người. Tôi đã hành và tôi đã đạt, thì mỗi hành mỗi người hành như tôi thì mọi người sẽ đạt, lúc đó chúng ta mới vui. Cho nên người Việt Nam tại sao làm việc cho cả thế giới nhân loại, vì khắp thế giới đều có người Việt Nam, mà khắp thế giới đều có người Việt Nam mới biết nói tiếng họ. Nếu mà mọi người biết tu thì mọi người sẽ mắc cho nhau, rồi từ đó sẽ phát triển một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, chuyện không khó khăn. Chỉ ta chịu làm cho ta không. Nên Phạm ngày nay đã nghiên cứu bất cứ giá trị nào, bao nhiêu tiền họ cũng mua để nghiên cứu. Mà cái chúng ta có sẵn, tại sao chúng ta nghiên cứu?
Bài thuyết giảng đến đây đã kết thúc. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thực Hành, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị.
Toàn thân
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Chứ ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần hí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Xuất phát ra là tịnh, thanh tịnh.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta. Đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Tại sao phải co lưỡi đi ăn trời ra? Không co lưỡi đi ăn trời ra làm sao Phật như chỉ biết
Chính thầy con, nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép thê cái gì hết.
Cái nhắm mắt thì niệm ép thê màu hơn. Rồi mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh. Thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là mở mắt lúc nào cũng được. Lúc nào mà tập trung A Di Đà Phật. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta được tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của trí quan? Nó đã chi phối 70-80%. Và chúng ta nhắm mắt, chúng ta sẽ tranh đấu trở lộn lại 40-50% rồi lộn lại đi tới 60-70%. Từ từ nó sẽ mở. Còn mở mắt là khác. Nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dòm ra. Nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe. Nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe tôi niệm Phật nó mắc cỡ. Nó có cách đó nữa. Thế nên phải nhắm mắt, niệm Phật. Thì lúc ban đầu, ta niệm Phật, lúc làm việc về, nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ, ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật, cứ tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó trì nặng chỗ này, mới thấy có hiểu được.
Nhưng mà bây giờ đó thỉnh thoảng nó mà con muốn chủ là con phải nhíu mắt lại.
Đó là đi phân phối tới 80% rồi, đi chi phối có ngoại cảnh đó. Tôi làm lần thì anh lắng hết thì nó trì nặng ở đây, mình thích nhắm mắt thôi. Nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn này, mình nhắm mắt là thấy trọn cái đèn này sáng trọn. Mình thu nó vô được, phóng nó ra được, nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải dành cho một chút.
Dạ, thưa con rõ, cái đó thì cũng niệm thầm ở trong trí thôi.
Yeah.
Nhưng mà bị cái vấn đề thấy như thầy niệm đó, thì mỗi tiếng nó đều được hơi kéo dài, chứ không phải do cái tiếng, nhưng mà nói theo như nếu mà niệm thầm đi nữa, thì cái tiếng nó cũng có dài hơi. Còn trong lúc đó thì cũng nghe nói là, có người lại nói là niệm cái những cái chữ đó nó hơi nhặt lại một chút, tức là nó ngắn. Thầy nó cũng xin thầy chỉ dẫn thôi.
Không có buộc ngắn theo ý của mình thôi, những khả năng của mình thôi, dù ý niệm. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nói cái ý mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, cũng nên chậm chậm.
Ý á.
Dạ, bằng ý nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp quá, ào ào quá.
Dạ. Anh làm ào ào ban đầu, rốt cuộc anh chán.
Dạ.
Việc gì cũng vậy. Việc tới thiền đường, hăng hái tôi làm cái này, tôi phát tâm tôi làm. Chậm nó thôi mệt quá, đúng không? Chán rồi tôi không làm. Từ từ làm trong tập tự nó sẽ đi lên. Yeah. Đừng có hăng hái quá rồi nơi chân bỏ, cần phải relax chậm chạp từ từ, mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, tới đó chặt rồi. Nói năng cũng phải tập tự rõ rệt chứ không phải ồn ào được.
Yeah.
Chứ tập tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí.
Yeah.
Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh phức tạp lắm, khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng vẫn ồn lắm. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trời Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.
Ngoài ra vấn đề mà niệm đó thì con nhận thấy là theo như thầy có chỉ đó thì là nó có 3 cái mức độ, một là niệm, 2 là thường niệm, 3 nó là vô việc niệm. Thì 2 cái đầu con có thể con có hiểu được một phần nào, nhưng mà riêng cái vô việc niệm thì thật tình con chưa có thấu hiểu.
Vô việc niệm là anh đã trụ rồi.
Dạ.
Yeah. Trong kia bộ đầu của anh trụ rồi, đi tới đâu cũng là anh hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, anh nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, sống với Nam Mô A Di Đà Phật thì không có cái gì mà phản anh được hết. Vì nhất lý thông là vạn lý minh, trung chuyên bộ đạo anh thông, thì tất cả những kích động và phản động của ngũ hành đến với anh chỉ có giải mở cho anh, không có bị kẹt. Thành ra niệm đều và cái tánh không có sân hận và không có buồn, nhìn nhục để cho nó qua thì mình mới sáng suốt. Người nhìn nhục thành tiên thành Phật, mà người hung ăn tịnh ma thành quỷ, có bằng chứng rõ ràng. Tuổi của anh cũng mấy chục tuổi rồi, không phải nhỏ, đã thấy rất rõ ràng.
Dạ, yeah, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy cứ nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật lục tự di đà đó, thì niệm trong một hơi thở, một anh không hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô? Xin thầy giải rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn bắt dùng ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lưỡi cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Trên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu, phải dùng một hơi. Còn các kia dùng ý niệm nhớ nó khác.
Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ rõ hơn niệm Phật 6 chữ. Thấy dễ mà lần sau con thấy khó quá, con biết Thầy đã giao chìa khóa. Bây giờ con tự mở lấy hơn 10 năm, con cố gắng mở mà chưa đúng ổ khóa, tại sao? Kính xin Thầy muốn
niệm Phật, mình phải bóp thị phi để cái lưỡi nó dịu lại, mình co lưỡi mới được. Mà vừa niệm Phật 2-3 câu nói chuyện lẻo lẻo cả ngày. Nó chỉ cái động thôi, rước động nhiều hơn tịnh, làm sao khai mở được. Niệm Phật phải thành tâm niệm Phật. Phải nhớ đạo mặt trước kia cũng nhờ luồng điển đó mới khai tâm mở trí. Bây giờ chúng ta thành tâm hướng về Ngài và thực hành như vậy thì chúng ta mới tiến triển tốt.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.